Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tạp chí trực tuyến nổi tiếng của Việt Nam Zing News thuộc sở hữu của một trong những tập đoàn kỹ thuật số hàng đầu VNG hôm thứ Năm cho biết họ phải đình chỉ xuất bản trong 3 tháng sau cuộc điều tra của chính phủ. Quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị đang đẩy mạnh đàn áp truyền thông với kế hoạch hạn chế các tài khoản mạng xã hội đăng nội dung liên quan đến tin tức mà chính phủ cho rằng khiến người đọc hiểu lầm họ là cơ quan báo chí được ủy quyền. Trong thông cáo đăng tải trên website, Zing News cho biết trong thời gian bị đình chỉ sẽ tập trung khắc phục, chấn chỉnh triệt để các tồn tại để thực hiện nghiêm quyết định của Thủ tướng năm 2019 về kế hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Kế hoạch thắt chặt kiểm soát truyền thông kèm theo những hạn chế khác, yêu cầu các tờ báo phải có liên kết với một bộ và cấm các tạp chí đăng tin nóng. Zing News được sở hữu bởi ứng dụng nhắn tin chính của Việt Nam là Zalo. Ứng dụng này là một đơn vị của VNG. Nó được cấp phép như một tạp chí kỹ thuật số, nhưng đã loan tải thông tin về nhiều chủ đề, bao gồm cả tin nóng và tin hàng ngày. Đây không phải là lần đầu tiên một cơ quan truyền thông bị đình chỉ ở Việt Nam. Năm 2018, tờ báo Nhà nước Tuổi Trẻ đã phải tạm dừng xuất bản trong 3 tháng vì đăng thông tin sai sự thật, theo một thông cáo của chính phủ. Việt Nam xếp hạng thứ 178 trong số 180 quốc gia trong chỉ số tự do truyền thông năm 2023, theo báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Phóng viên Không Biên Giới, chỉ trên Trung Quốc và Triều Tiên. Các phương tiện truyền thông truyền thống của Việt Nam bị kiểm soát chặt chẽ bởi độc đảng. Các phóng viên và blogger độc lập thường bị bỏ tù, tổ chức phi lợi nhuận này nói trong phần đánh giá về Việt Nam.
Các bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu khai trước tòa về hành vi vòi tiền và chung tiền cho mỗi chuyến bay được phê duyệt, với mức giá được tính trên mỗi đầu hành khách. Nếu không, việc giải cứu công dân sẽ bị làm khó dễ, theo diễn biến phiên tòa được báo chí trong nước tường thuật. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chuyến bay giải cứu đã bắt đầu từ ngày 11 tháng 1 và dự kiến sẽ kéo dài trong một tháng. Các bị cáo bị truy tố với các tội danh như đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng cộng có 54 bị cáo phải ra tòa trong lần này, chủ yếu là các quan chức nhà nước từ các bộ ngoại giao, y tế, công an, cao nhất là cựu thứ trưởng ngoại giao Tô Anh Dũng. Để được thực hiện chuyến bay giải cứu các công dân Việt Nam bị kẹt ở các nước trong đại dịch COVID-19 hồi năm 2021, các doanh nghiệp phải xin phép một loạt các cơ quan, từ Bộ Y tế sang đến Bộ Ngoại giao và Bộ Công an. Việc này đã tạo điều kiện cho các quan chức ở các bộ này vòi tiền bôi trơn, theo lời khai của các bị cáo đưa hối lộ được Tuổi Trẻ dẫn lại. Ông Đào Minh Dương, Chủ tịch Vitasun, một trong những công ty được cấp phép thực hiện 17 chuyến bay giải cứu, khẳng định trước tòa rằng ông bị các quan chức làm khó dễ đủ điều để vòi tiền. Nhiều lần bà Lan, Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, yêu cầu đưa tiền nhưng bị cáo không đưa nên bị gây khó bằng cách ngày mai bay thì hôm trước mới được thông báo. Bị cáo bị đưa vào tình thế khó khăn cùng cực, ông Dương nói trong lời khai được Tuổi Trẻ dẫn lại. Để tổ chức chuyến bay thì phải đặt cọc thuê tàu bay, 6 đến 9 tỷ đồng cho một chuyến bay. Người dân ở nước ngoài muốn về nước phải trả tiền nhà, xin nghỉ việc, nhưng ngày mai bay thì hôm trước mới thông báo thì họ không xoay sở kịp, ông nói thêm. Ông Dương tố cáo trước tòa rằng trong giai đoạn người dân bị điêu đứng vì dịch bệnh, Cục lãnh sự không phải bảo hộ công dân mà là hành dân. Không chỉ mình bà Lan mà ông Dương còn bị ông Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Y tế, vòi thẳng thừng số tiền 150 triệu đồng cho mỗi chuyến bay được cấp phép. Nếu không đưa thì họ sẽ không duyệt cho bay, ông khai. Tại phòng họp của Bộ Y tế, bị cáo chứng kiến ông Kiên quát một số chủ doanh nghiệp yêu cầu phải nộp tiền 150 triệu, ông Dương được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Ngoài ra, ông cũng bị ông Vũ Anh Tuấn, Phó Phòng Tham mưu Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an, vòi tiền như ông Kiên khi ông sang xin cấp phép. Ông khai đã đưa cho ông Phạm Trung Kiên 1,1 tỷ và ông Vũ Anh Tuấn 1,6 tỷ đồng. Một chủ doanh nghiệp khác là bà Nguyễn Thị Dung Hạnh, giám đốc công ty G19, vốn được cấp phép 12 chuyến bay, đã khai trước tòa là đã lót tay cho ông Kiên và ông Tuấn lần lượt là 1,2 tỷ và 1,4 tỷ đồng, chi cho Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng 400 triệu và hai cán bộ ngoại giao khác mỗi người 40 triệu, cũng theo Tuổi Trẻ. Ông Vũ Minh Thắng, giám đốc công ty Thuận An, lúc đầu do không chung chi nên bị làm khó dễ, xin phép 8 lần thì đều bị bác, Đến lần thứ 9, ông phải chi 600 triệu đồng cho bà cục trưởng lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan thì mới được cấp phép bay, theo lời khai của ông được dẫn lại. Sau khi chi cho bà Lan, ông Thắng còn bị ông Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Y tế, và ông Vũ Anh Tuấn, phó phòng tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, yêu cầu lên gặp nói chuyện và bị vòi 150 triệu đồng cho mỗi chuyến để báo cáo sếp thì mới được cấp phép. Tổng cộng, ông Thắng đã đưa 2,1 tỷ cho 3 người là bà Nguyễn Thị Hương Lan, ông Phạm Trung Kiên và ông Vũ Anh Tuấn. Theo lời khai của các chủ doanh nghiệp trước tòa, thì họ bị đòi tiền từ tất cả các cơ quan có trách nhiệm trong vụ chuyến bay giải cứu, từ cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài phê duyệt danh sách hành khách, cho đến các cơ quan trung ương cấp phép chuyến bay và quan chức địa phương cấp phép cách ly. Các quan chức còn ra giá cụ thể cho mỗi đầu hành khách được bay. Bà Đào Thị Trung Thúy, người Việt ở Nga thực hiện môi giới chuyến bay giải cứu cho người mắc kẹt, khai bà đã liên hệ với ông Lý Tướng Hùng, cán bộ lãnh sự tại Đại sứ quán Việt Nam ở Moscow, để nhờ giúp đỡ các sinh viên bị mắc kẹt về nước. Bà cho biết ông Hùng đã ra giá mỗi sinh viên được cho về phải chi cho ông 500 đô la Mỹ và bà đã chuyển cho ông Hùng tổng cộng gần 19.000 đô la cho hai chuyến bay đầu tiên mà bà môi giới. Cũng theo lời khai trước tòa được Tuổi Trẻ dẫn lại, bà Võ Thị Hồng, giám đốc công ty Minh Ngọc đã phải chi 3,3 tỷ đồng cho một cán bộ môi giới ở Bộ Y tế để được cấp phép các chuyến bay đưa người Việt bị kẹt ở Malaysia về nước. Ông Vũ Sĩ Cường, cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an ra giá với bà Hồng là 6 triệu đồng cho một hành khách. Ngoài ra, bà Hồng còn phải xin Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương cho phép thực hiện cách ly các hành khách này khi về nước. Cơ quan này đã ra giá 2 triệu một người và bà Hồng đã nộp 300 triệu đồng cho chuyến bay đầu tiên với 158 hành khách. Tuy nhiên, sau đó chuyến bay này không thực hiện được, nhưng tỉnh Hải Dương chỉ trả lại 50 triệu, còn số tiền còn lại đã gửi các bác lãnh đạo, theo lời khai của ông Bùi Huy Hoàng, chuyên viên Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, người môi giới cho bà Hồng, được Tuổi Trẻ dẫn lại. Chủ tịch Vicha Sun, Đài Minh Dương cho biết đã phải chi cho ông Vũ Ngọc Minh, đại sứ Việt Nam tại Angola, để nhờ ông hỗ trợ về thủ tục cất hạ cánh tại Angola 3 triệu đồng cho mỗi đầu hành khách. Tổng cộng, ông Dương đã lót tay cho ông Minh 864 triệu đồng. Một lãnh đạo địa phương khác tổ chức việc cách ly là ông Trần Văn Tân, cựu phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, khai trước tòa rằng ông nhận 5 tỷ đồng từ doanh nghiệp mới cho phép thực hiện cách ly người về nước ở tỉnh của ông. Cụ thể, ông Tân đã nhận của giám đốc công ty Bầu Trời Xanh số tiền 5 tỷ đồng trong 9 lần. Ông khai trước tòa rằng do ông nghĩ đây không phải là tiền ngân sách nhà nước nên mới nhận, và khai nhận lần đầu đã muốn trả lại, nhưng vì bận biểu chống dịch nên chưa trả, và sau đó còn nhận thêm 8 lần nữa. Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng cũng khai nhận đã nhận tiền để ký đồng ý cho 4 công ty được đưa công dân về cách ly trên địa bàn. Cụ thể, qua môi giới là một cán bộ lễ tân của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, ông đã nhận 54.000 đô la và 500 triệu đồng từ các doanh nghiệp. Trước tòa, bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự, một trong những bị cáo chủ chốt của vụ án, khai đã nhận hối lộ 32 lần với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng, tờ Tuổi Trẻ cho biết. Việc nhận tiền của đại diện một số doanh nghiệp của bị cáo là sai. Đây là nguyên nhân để các doanh nghiệp lợi dụng tăng giá các chuyến bay gây thiệt hại cho công dân, bà Lan được Tuổi Trẻ dẫn lời nói. Để được đi trên các chuyến bay giải cứu về nước, các công dân Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài đã bị các doanh nghiệp tổ chức chuyến bay đòi số tiền cắt cổ từ hàng chục đến cả 100 triệu đồng mỗi người, theo tìm hiểu của VOA. Thêm hai quan chức từng là thành viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sắp đối diện biện pháp kỷ luật do bị xác định có vi phạm trong việc giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án, cơ quan giám sát tối cao của Đảng thông báo. Theo đó, hai ông Mai Văn Ninh và Trịnh Văn Chiến đều từng là bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ khác nhau, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa lên Bộ Chính trị Ban Bí thư để đề nghị kỷ luật, theo thông báo phát đi từ cơ quan này được báo chí trong nước dẫn lại. Hai quan chức này được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại rất lớn tiền, tài sản nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật, thông cáo viết. Hai ông này là quan chức lãnh đạo cao nhất ở tỉnh Thanh Hóa trong các nhiệm kỳ từ năm 2010 đến 2015 và từ năm 2015 đến 2020. Hai ông Ninh và Chiến bị cho là có sai phạm trong các dự án của công ty cổ phần tập đoàn FLC và công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cụ thể là trong việc chấp thuận cho thực hiện dự án, điều chỉnh quy hoạch để phù hợp dự án, trong giao đất và tính giá đất cho doanh nghiệp và trong phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách cho dự án. Đất đai thuộc sở hữu nhà nước là lĩnh vực rất dễ xảy ra tham nhũng ở Việt Nam. Thời gian qua, nhiều quan chức lãnh đạo các địa phương đã bị phát hiện cấu kết các doanh nghiệp để giao đất cho họ với giá thấp để thực hiện các dự án bất động sản, gây thất thoát lớn cho tài sản nhà nước. Sau đó họ được các doanh nghiệp này lại quả số tiền lớn. Hiện chưa rõ hai ông này sẽ bị kỷ luật đến mức nào và có bị đưa sang công an để xử lý hình sự hay không. Đảng Cộng sản Việt Nam có các hình thức kỷ luật từ thấp nhất là khiển trách cho đến cảnh cáo, cách chức và cuối cùng là khai trừ. Cùng bị xác định có trách nhiệm chung với hai ông cựu bí thư tỉnh ủy là một dàn lãnh đạo phía dưới ở tỉnh Thanh Hóa, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, một loạt các phó chủ tịch tỉnh và lãnh đạo các sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Khoa học Công nghệ, v.v. Ngoài sai phạm về đất đai, các cán bộ này còn được cho là khai tài sản cá nhân thiếu trung thực, không đầy đủ, vi phạm luật phòng chống tham nhũng, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Các cán bộ cấp thấp hơn thì không phải đợi đến Bộ Chính trị họp cho ý kiến mới bị kỷ luật, mà cơ quan chủ quản của họ là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu thi hành kỷ luật đối với họ.
Việt Nam mới cho biết đã bắt và trao cho phía Hoa Kỳ hai nghi can người Mỹ gốc Việt bị truy nã về tội giết người tên là Polifan và Jayden Vũ Nguyễn. Tờ Công an Nhân dân dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự cho biết hôm 10 tháng 7 rằng hai nghi phạm bị truy nã ở thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas của Hoa Kỳ sau khi sử dụng súng bắn chết hai người. Tin cho hay trinh sát của phòng truy nã truy tìm Cục Cảnh sát Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ hai nghi can hồi tháng 6 ở thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Buôn Ma Thuột. Theo cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam, phía Việt Nam xác định đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thực hiện hành vi giết hai người tại Hoa Kỳ vào tháng 1 và đã nhập cảnh vào Việt Nam để lẩn trốn. Công an Nhân dân dẫn lời cơ quan Công an Việt Nam nói rằng mục đích cao nhất là bắt bằng được hai đối tượng này nhằm phòng ngừa không để đối tượng tiếp tục gây án, phạm tội tại Việt Nam. Kênh truyền hình ABC 13 hôm 12 tháng 7 đưa tin hai nghi phạm đã được đưa trở lại Mỹ tuần trước và đang chờ bị dẫn độ về địa hạt Harris ở Texas, nơi xảy ra vụ án. Như VOA tiếng Việt đã đưa tin, đây không phải là lần đầu tiên Mỹ phối hợp với Việt Nam để bắt giữ và di lý tội phạm từ Việt Nam về nước. Mới nhất, hồi tháng 3 năm nay, một người đàn ông bị truy nã tại Mỹ trong 10 năm qua đã bị bắt ở Việt Nam và được đưa trở về Hoa Kỳ. Các cơ quan chức năng của Mỹ và Việt Nam cũng phối hợp trong việc truy tìm và bắt giữ các tội phạm xuyên quốc gia. Vào tháng 8 năm 2020, Việt Nam bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo hơn 7.000 công dân Mỹ qua mạng sau cuộc điều tra hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Cuối năm 2019, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng phá một đường dây lừa đảo qua mạng, trong đó có 4 người Việt Nam. Người đứng đầu của Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ đầu năm nay đã hội đàm trực tuyến để thảo luận về việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. This program has come to you from the Voice of America, Washington.